Cơ Đốc Phục Lâm El Minty xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Con đường dẫn đến đâu. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với hội thánh một đề tài: Con đường dẫn đến đâu. Con đường là gì mà dẫn đến đâu? Ở trong Kinh Thánh chúng ta cùng và xem là Chúa dùng thí dụ con đường rất nhiều ở trong sách. Ai nhớ trong sách là Giăng đoạn 14 câu số 6 nó như thế nào? Ta là gì? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Rồi gì nữa? Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Cho nên Chúa xuống trần gian này chỉ chúng ta một con đường duy nhất, một con đường rất quan trọng, mà hầu như mỗi một người chúng ta chọn một con đường riêng của chúng ta. Từ khi Adam và Eva cho tới ngày hôm nay, mỗi một người chọn con đường của mình. Đôi khi chúng ta chọn con đường mà không muốn Chúa hướng dẫn mình. Mình tự liều lái, mình tự hướng dẫn, cho đến khi mà chúng ta gặp sự rắc rối trong cuộc sống thì chúng ta hướng về cùng với Chúa. Chris Everett là một người cầu thủ đánh tennis, quý vị nhớ không? Mấy chục năm về trước, chung với ông John là chồng cũng đánh tennis. Hai ông bà đã về hưu rồi, hưởng thụ một cách tốt đẹp nhà sang cửa rộng, ngồi ăn ở đó. Thì Chris đã nói rằng: anh ơi, còn cái gì nữa không? Hầu như cái gì thiếu trong cuộc đời? Một người giàu có, một cầu thủ đánh tennis nổi tiếng, bây giờ không biết làm gì trong cuộc sống nữa. Ông Tennis Turner cũng nói như thế, một nhà tỷ phú, cũng nói cuộc đời chúng ta giống như là một cuộn phim vậy đó. Chúng ta đi xem một cuộn phim, chúng ta không có thể mà bước ra, chúng ta không có thể mà ngừng xem cuộn phim, mà chúng ta cũng không muốn xem lại cuộn phim đó trong cuộc đời của mình nữa. Tại quá nhiều đau đớn trong cuộc sống của chúng ta. Và nhiều người khác cũng quan tâm đến cuộc sống mình như thế nào. Carl Sandburg cũng nói rằng cuộc sống của con người giống như là một cái trái củ hành ấy. Mỗi ngày chúng ta lột cái trái củ hành ra mà chẳng khác nào chúng ta khóc, chảy nước mắt. Với một cuộc đời của mình quá đau đớn. Thương bà chứ, cuộc đời chúng ta, con đường chúng ta đi nó có đau đớn hay là không? Có đang gặp sự gấp vấp ngã hay không, thương bà chứ em? Chúng ta sẽ bước vào một cuốn sách rất quan trọng. Cuốn sách đó có thể mà giải đáp rất nhiều câu hỏi thắc mắc của quý vị. Tại sao con người sinh lão bệnh tử? Tại sao chúng ta ăn uống khỏe mạnh mà chúng ta gặp những cơn bệnh hiểm nghèo? Tại sao gia đình chúng ta gặp vấp ngã hay là bất hạnh? Tại sao con cái bỏ nhà ra đi? Biết bao nhiêu vấn đề nó ồn ập trong cuộc sống của chúng ta mà chính chúng ta ngồi ở đây chúng ta không hiểu biết giải quyết như thế nào. Tại sao? Từ khi con người đã dựng nên, Chúa đã ban cho chúng ta một mục đích sống. Nhưng mà mục đích đó không trở thành một mục đích của chúng ta nữa. Tại sao? Chúng ta bị một cái nguồn máy thế gian leo cuối chúng ta, làm chúng ta vấp ngã, chúng ta chạy theo những vinh quang phú quý, danh dự trên đời này. Chúng ta hãy trở lại Kinh Thánh để tìm một người mà tôi nghĩ chúng ta cần phải suy gẫm. Có thể nói rằng có người mà phải trải qua trong cuộc đoạn đường sống đó thì chúng ta mới học được, phải không? Đôi khi chúng ta nghe người dạy đời hay là chưa bao giờ trải qua thì chúng ta thấy không học được. Nhưng mà người đã trải qua rồi chúng ta mới học được. Những người tỷ phú mà tìm thấy một đời sống không có mục đích. Những người tài tử phải tự vặn vì họ thấy thiếu sự bình an. Những nhà nổi danh trên thế giới họ không có gì mà đáng giá ở trong cái cuộc sống này. Tôi nói là những cái bài hát của John Lennon nói rằng ở dưới mặt trời á, không có gì khác hết. Cũng không có thiên đàng mà cũng không có địa ngục. Cũng không có gì mà đặc biệt mà chúng ta chú ý. Tôi nói mà những cái ca sĩ ngày hôm nay phải thốt lên những cái lời đó cho quý vị biết là đó là trạng thái của con người. Chúng ta chết sẽ đi về đâu? Chúng ta có tương lai hay không? Hay là chúng ta sống ngày hôm nay vui hưởng rồi sẽ chết? Tôi xin quý vị hãy xem Cuốn sách Truyền Đạo là một sách chúng ta sẽ nghiên cứu trong những tuần sắp đến, để cho chúng ta thấy rõ ràng tác giả của sách Truyền Đạo này dạy chúng ta một điều gì. Chúng ta xem sách Truyền Đạo để nghe sự dạy dỗ của một người này dạy chúng ta một điều gì. Trước hết quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Truyền Đạo đoạn 1, coi đây ai là tác giả. Tác giả này là ai? Mà tại sao tác giả này có thể dạy chúng ta những bài học quý giá, dù lớn hay nhỏ cũng được nữa, chúng ta cần phải nên học. Lời của người truyền đạo, con trai của David, vua tại Jerusalem. Một người truyền đạo muốn chia sẻ một điều gì, muốn truyền bá ra cho tất cả chúng ta nghe. Những điều răn dạy chứa đầy trong 12 chương ở trong sách Truyền Đạo này. Một điều gì ông đã dạy trong đây mà chúng ta nên chú ý? Ai là người truyền đạo? Chúng ta hãy xem câu số 12. Đây là nói ta này, đây là người tác giả viết này. Ta là người truyền đạo đã làm ai? Đã làm vua Israel tại Jerusalem. Quý vị cho chúng tôi biết rằng, cho tôi biết rằng ai là vua Jerusalem mà cũng là con của vua David? Salomon. Cho nên sách Truyền Đạo viết bởi ai? Của vua Salomon. Quý vị biết không, trước sách Truyền Đạo thì chúng ta có sách gì? Sách Châm Ngôn, viết bởi ai? Cũng Salomon. Và sau sách Truyền Đạo là sách gì? Nhã Ca, viết bởi ai? Cũng Salomon. Giữa cung cuốn thánh nó có ba cuốn sách rất quan trọng là Châm Ngôn, Truyền Đạo và Nhã Ca, và viết bởi vua Salomon. Sách Nhã Ca là một cuốn sách để đề cập đến một điều rất quan trọng là bắt đầu cuộc đời của Salomon. Sách Nhã Ca là đề cập về cuộc đời của vua Salomon. Khi ông còn trẻ, ông mới yêu đương, ông mới tìm những cô gái phụ nữ, bắt đầu mới tỏ những cái vẻ yêu đương đẹp đẽ ở trong sách Nhã Ca. Rất đẹp đẽ ở trong đó. Khi mà đến cái tuổi mà trưởng thành thì ông bắt đầu mới viết sách Châm Ngôn về cuộc đời của ông, học được những gì hay ở trong cuộc sống. Những câu châm ngôn, tục ngữ, ca dao khi mà chúng ta nghĩ đến, ông đã viết xuống đó để chúng ta học được những cái thành ngữ ấy. Nhưng mà cuối cuộc đời của ông viết sách gì? Sách Truyền Đạo. Sách Truyền Đạo là một cuốn sách cuối cuộc đời ông đã học được những cái gì mà ông đã làm sai ở trong những năm ông đã làm vua. Ông đã từng bỏ Chúa đi cưới một người phụ nữ ngoại giáo. Ông đã thừa rước những tà thần vào đền thánh của Đức Chúa Trời. Ông không làm đúng theo điều Chúa. Đây là một sách là ông đã ăn hẳn, nhưng mà ông phải viết xuống để dạy chúng ta một bài học. Để dạy cho những người lớn tuổi đã trải qua những cuộc đời đắng cay, dạy cho những người trẻ tuổi đừng vướng vào những gì mà ông đã lầm lạc. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Cho nên sách Truyền Đạo rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Dù người có đạo hay là không có đạo cũng học được những điều hay ý đẹp ở trong sách Truyền Đạo này. Vì truyền đạt những lời hay ý đẹp chúng ta học được trong cái cuộc sống. Cho nên sách Nhã Ca nói về một cái sách về yêu đương, sách Châm Ngôn nói về cái sách luật lệ hay là răn dạy trong cuộc sống. Nhưng mà cái sách Truyền Đạo nói về phản ứng đời sống lầm lạc của vua Salomon. Nghe cái câu rất đau đớn. Tôi nghĩ đến cuộc đời sống của tôi cũng như thế. Khi mà từ khi xa nhà, tôi bắt đầu bước vào con đường lầm lạc rồi. Cho nên nghe một cái bài làm chứng của cụ Yến sáng hôm nay nói rằng, thấy mà con mình xa nhà thì mình đã lo lắng. Tại vì xưa đó đã cũng trải qua một cái đoạn đường đó. Khi mà tôi bước xa nhà là bắt đầu gì? Tôi bắt đầu nhìn thấy một thế giới mới. Những điều gì cũng thích hết. Đèn lấp lánh, cái gì cũng tốt đẹp hết. Tham gia vào thế giới, càng ngày đi lún sâu vào thế giới tội lỗi, thì lúc đó mình mới hiểu rằng mình đã lún quá sâu. Solomon đã trải qua. Nếu không, vua Solomon không viết sách Truyền Đạo, thì ngày hôm nay quý vị và tôi không hiểu được những gì trước mặt chúng ta sẽ bước đến. Giống như là một cuộc mà chạy xe đua, quý vị không? Quý vị bao giờ mà có những chạy xe đua mấy vòng không? Nó chạy rất mau, một cái tốc độ lên có thể 120, 130, 150 mai một dặm. Nhưng mà khi mà chạy xe đua rồi đó, thì quý vị thấy một người cầm một lá cờ. Lá cờ rất quan trọng á, là ra lá cờ đó là bắt đầu ngừng lại. Thì tại sao trước đó, xe đã có những chiếc xe đã đụng rồi, rất nguy hiểm. Hay là đường nó lơ trơn láng, nó sạch nguy hiểm, hãy chậm lại. Sách truyền đạo cũng như thế. Đôi khi chúng ta chạy quá mau trong cuộc sống chúng ta, chúng ta ôm quá nhiều bằng cấp, chúng ta muốn tìm của cải, danh dự trong đời này. Chúa đã cho chúng ta một lá cờ, đó là sách truyền đạo, hãy chậm lại, thấy rõ ràng những gì chúng ta sẽ bước đến rất nguy hiểm ở đằng trước. Cho nên chúng ta sẽ nghiên cứu sách truyền đạo phải kỹ lưỡng hơn để chúng ta hiểu rõ rằng cuộc đời sống chúng ta đi như thế nào. Solomon bắt đầu một câu ở trong truyền đạo đoạn 1 câu số 3 nói như thế này. Truyền đạo đoạn 1 câu số 3 nói rằng các việc lao khổ loài người làm dưới gì? Làm ra dưới mặt trời thì được ích lợi chi? Tất cả những gì mà chúng ta đổ mồ hôi nước mắt để chế ra, để làm ra dưới ánh nắng mặt trời này, thì cái câu hỏi của vua Solomon có lợi ích gì cho chúng ta? Có lợi ích gì chúng ta? Tôi muốn nói thêm về cuốn sách này là sách viết bởi người truyền đạo Solomon. Tuy rằng Solomon không nói rằng là ông viết, nhưng mà chính bàn tay của ông đã viết xuống. Ông viết vào trong một thế kỷ, một năm 1931 trước Chúa. 931 trước Chúa. Tại vì chúng ta biết là vì sách đó bởi Solomon cho nên ông viết trong thời đó. Mà cái thời đó người ta nghiên cứu là đó là cuối cuộc đời của ông. Tại sao tôi nói rằng chúng ta nhấn mạnh vua Solomon? Tại vì vua Solomon đã trải qua biết bao nhiêu đoạn đường. Giàu cũng có, nghèo cũng có, sang trọng cũng có. Tất cả cái gì trong cuộc đời ông muốn cũng có, sự khôn ngoan cũng có nữa. Danh tiếng cũng có, cái gì ông cũng có hết. Nếu mà chúng ta thấy rằng là những người mà đã có hết tất cả mà ngày hôm nay đã và lấy ngồi bút viết sung trướng công cuộc đời của mình, thì chúng ta đó là những điều chúng ta nên chú ý và học hỏi. Ông đã trải qua rất nhiều. Những gì ông đã trải qua, chính quý vị ngày hôm nay chúng ta cũng chưa hề nghĩ ra mình trải qua. Tại sao ông nghĩ giàu có mà không gì ích lợi? Ông nói rằng những gì mà ông đã tạo được ở trong vương quốc triều đình của dân Do Thái, ông thấy không có lợi ích gì cả. Hay là sự khôn ngoan của ông, ông nói rằng không có gì mà đáng chú ý cả. Tại sao? Tôi muốn quý vị lật cho tôi ở trong sách Luca. Sách Luca, khi mà Chúa Giêsu để đề cập đến Ma-thê và Ma-ri ở trong Luca đoạn 10 bắt đầu câu số 38. Luca đoạn 10 bắt đầu câu 38 nói rằng khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Để ý hai người đàn bà này, người có một người em gái tên là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời của Chúa. Ma-ri làm gì? Nghe lời của Chúa. Vả Ma-thê mắc lo về việc vặt, đến thưa cùng Chúa Giêsu lại rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Câu số 41, Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Có một việc cần thôi. Là điều gì? Ma-ri đã lựa chọn phần tốt, là phần không ai cắt lấy được. Chúa Giêsu đang dạy chúng ta một điều rất quan trọng, là chúng ta đừng quan tâm với việc đời này. Cái quan trọng là chúng ta nên quan tâm là về ngồi dưới chân của Chúa, học lời của Ngài. Tại vì Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta có Chúa thì chúng ta sẽ có tất cả. Cho nên trong Ma-thi-ơ đoạn 6 nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời thì mọi việc sẽ được hết. Cho nên Chúa dạy cho Ma-thi một bài học là chúng ta đừng theo bước chân đó, là quá bận rộn trong cái cuộc việc sống. Tất cả những gì chúng ta làm, từ học hành hay là có tài chánh hay là danh dự trong xã hội này, là quy về Chúa mà thôi. Nếu mà chúng ta đặt cho chúng ta đó, tôn mình lên đó, thì chúng ta sẽ rớt xuống. Chúa nói rằng nếu ai tự đưa mình lên thì thì bị rớt xuống. Mai sẽ hạ mình thì Chúa sẽ nhắc lên. Thưa bạn chị em, đó là bài học trong Kinh Thánh. Có thể nó ngược lên những cái gì mà ngoài đời này dạy cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là vua Salomon bắt đầu muốn dạy chúng ta một bài học. Trong cuối cuộc đời của ông thấy những bài học rất quan trọng. Là ở trong sách Truyền Đạo, đoạn 12 là đoạn cuối cùng của sách Truyền Đạo. Và câu gần chót là câu số 13. Truyền Đạo đoạn 12, câu số 13 nói rằng: chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, có nghĩa là tất cả những gì mà vua Salomon viết trong 12 đoạn bây giờ, đây là lời kết luận. Có quan trọng không? Cuối cuộc đời người bắt đầu viết một câu kết luận về những gì mà mình giải thích. Là đây: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của người. Rất đơn giản. Có nghĩa rằng ông đã trải qua hết đoạn đường của ông đã không kính sợ Chúa và không gìn giữ điều răn của Ngài. Càng ngày mình xa Chúa chừng nào đó, thì chúng ta chẳng khác đi vào bóng tối chừng đó. Tại vì chính Chúa Giêsu là sự sáng và thế gian là sự tối. Cho nên khi mà Chúa đã dựng nên những loài thú vật là chim thì nó bay, cá thì nó bơi. Chúng ta không có thể đảo lộn được. Con người dựng nên là cho Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời và cho Đức Chúa Trời. Mà chính chúng ta muốn dựng nên là chúng ta không cần biết Đức Chúa Trời. Con người ngày hôm nay nghĩ rằng tôi có sự khôn ngoan không cần biết Đức Chúa Trời. Chính tất cả loài thọ tạo còn nhờ Đức Chúa Trời, huống gì con người là một tuyệt phẩm mà Chúa đã dựng nên, làm sao chúng ta có thể bỏ Chúa được? Chúa là nguồn sự sống. Muốn chúng ta muốn có sự sống thì chúng ta phải tới nguồn sự sống. Ở trong Giăng đoạn 10 câu số 10 nó như thế nào? Quý vị là cái trong số 10, Giăng đoạn 10 câu số 10 được chép như thế này. Giăng đoạn 10 câu số 10 nói rằng: còn ta đến, Chúa Giêsu đến, hầu cho ngươi được chiên có được sự sống. Và sự sống gì? Sự sống dư dật. Chúa Giêsu đến để có sự sống và sự sống dư dật. Ngài là ánh sáng đến thế gian để chiếu sáng cho tất cả mọi người ở trong sách Giăng đoạn 1. Mà làm sao chúng ta là con người rằng tôi không cần sự sáng của thiên đường nữa, tôi không cần sự sáng của Đức Chúa Trời nữa, tôi có ánh sáng riêng, tôi tự quyết định. Quý vị thử xem thôi. Nếu chúng ta càng ngày không cần Chúa, không cần Thượng Đế, đi theo con đường riêng của mình, là chúng ta chắc chắn sẽ vấp ngã. Không thể nào mà chúng ta nói là chúng ta được ơn phước, chúng ta sẽ vấp ngã. Một chính phủ nào mà từ chối Đức Chúa Trời, có sự hiện hữu Đức Chúa Trời, là sẽ vấp ngã. Con người sẽ thờ thần tượng, rước những tà thần vào, và không còn có sự suy nghĩ đắn đo để làm con người nữa. Xã hội càng ngày sẽ suy đồi nếu xã hội không cần Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa dựng nên chúng ta là chúng ta cần Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nguồn sự sống, chúng ta cần ánh sáng đó. Nếu chúng ta muốn sống, chúng ta cần sự sống, cái nguồn sự sống đó. Cho nên Salomon nói rằng là Ngài đã từ bỏ, chính Salomon đã từ bỏ Chúa Giêsu, đã rước biết bao nhiêu người vợ và người hầu của dân ngoại vào, rồi rước những tà thần vào đất nước của mình, làm cho dân Do Thái suy đồi. Tôi không biết là trong thế kỷ này, ở trong quốc gia chúng ta có bị điều đó hay không. Từ bỏ luật pháp của Chúa Trời, rước những tà thần vào ở trong đất nước của mình, hay là những căn nhà bây giờ bỏ những lời của Chúa, không còn treo những lời của hàng sống của Đức Chúa Trời trên tường nữa. Chúng ta bỏ xuống, đem những cái hình ảnh gì mà quy mô đẹp đẽ gì đó. Càng ngày chúng ta cắt Chúa ra khỏi đời sống của chúng ta. Thì vua Salomon nói đó là một điều sai lầm mà vua Salomon muốn trở lại để viết sách này cho chúng ta, thương bà chị em. Chúa Giêsu đến đây cho chúng ta có được sự sống và sự sống dư dật. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta đừng giống như là tổ phụ của mình đã từng bỏ Đức Chúa Trời và theo sự khôn ngoan riêng của mình và đã đi sự vấp ngã. Tôi không biết quý vị sáng hôm nay như thế nào, quý vị có tìm kiếm đến Chúa hay không? Hay là nói rằng tôi không cần Chúa. Hay là quý vị nói rằng tôi đã có Chúa rồi, bây giờ tôi muốn tìm cái gì khác trong cuộc sống. Thưa quý vị, học từ bài học của vua Solomon, ông đã tìm kiếm. Nếu quý vị có thể tìm kiếm tiền của giàu giống như Solomon, thì quý vị có thể nói là tôi, quý vị nói hiểu hơn Solomon, nhưng mà chắc chắn là không. Nếu quý vị có sự khôn ngoan hơn vua Solomon, bằng cấp nhiều hơn vua Solomon là chắc chắn là không. Thì quý vị không có thể nào mà so sánh với vua Solomon. Vua Solomon đã có tất cả rồi và biết con đường của mình đi là sai lầm. Huống gì chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cần phải biết rằng chúng ta đi sai lầm. Ngày hôm nay, có những gì trong đoạn đường của mình, Chúa đã đang cảnh tỉnh. Chúa đã nói rằng, báo trước rằng là phải bỏ con đường mình đi. Phải chỉnh lại. Phải thay đổi. Chúng ta cần được thay đổi, thưa ông bà chị em. Có cần không? Hay là quý vị nghĩ là chúng ta cần thay đổi? Mỗi ngày chúng ta cần phải học hỏi để thay đổi từ cách ăn uống, từ cái cách sinh hoạt, từ cái cách lời ăn tiếng nói, từ cái cách học hành, từ cách tin kính với Chúa, từ cách thờ phượng. Nếu chúng ta càng ngày thay đổi gần gũi đến Chúa, thì chúng ta đi gần đến ánh sáng của Ngài. Mà nếu càng ngày chúng ta không thay đổi, chúng ta gần theo bóng tối của thế gian. Và quý vị và tôi sẽ gặt hái những sự đau đớn nếu chúng ta đi gần với bóng tối. Cảm tạ Chúa, Chúa đã cảnh tỉnh tôi, đã trải qua một đoạn đường và Chúa đã đưa đẩy tôi về cùng với Chúa. Một người đàn ông kia đã có giữ một chiếc, có cất một chiếc xe ở trong gara. Chiếc xe đó cũng thời cũng cũ rồi, là thời rất cũ. Cái xe đó hiểu cái model của nó là T4, quý vị có biết cái xe, cái model T4, chắc là xe cũ quý vị không biết. Là xe rất cổ, mà người ta lái xe mong nó giữ lâu, xong rồi ông sửa, bắt đầu ông ra ngoài, bắt đầu ông lái chiếc xe đó. Ông vừa lái ngon lành một cái là bất chợt chiếc xe nó hư giữa đường. Ông đã ngồi lại đó mà không biết cách sửa như thế nào. Thì một người đàn ông già đi xe Lincoln đã lái tới và hỏi rằng ông có cần giúp đỡ gì không. Ông nói rằng xe tôi hư, không biết tại sao hư nữa. Nói ông cụ già này hỏi rằng tôi xin phép ông tôi coi máy ông đợi không. Nói được, xem thử coi. Thì ông cụ già bắt đầu mở cái xe đó ra, xong rồi xem những bu ri, xong rồi chỉnh lại, rồi lau chùi, rồi gắn lại, vô chiếc xe rồ máy, nó chạy. Ngạc nhiên. Lúc mà ông cụ già bắt đầu ra đi thì một anh chàng nó hỏi rằng, ô, ông phải cho biết tôi là ông là ai để tôi cảm ơn ông. Thì ông cụ già nói rằng tôi là tên Henry Ford. Một người đã chế chiếc xe đó và bây giờ sửa được chiếc xe đó. Thưa bà chị em, Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta. Mà tại sao chúng ta không để Chúa chỉnh lại đời sống của chúng ta? Chúng ta để cho đời sống chúng ta càng ngày hư hoại ở trong cái đời sống này. Chúng ta càng phải sửa chỉnh hàng ngày. Ở trong 2 Timothy đoạn 3 câu số 16 nói rằng gì? Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời sơ giảng, có ích gì cho gì? Chứ sự sửa trị giải dỗ và dạy người trong sự công bình. Chúa hằng muốn dùng sách truyền đạo để sửa chúng ta, để chúng ta mỗi ngày tốt đẹp hơn. Chúa muốn làm điều đó ngày hôm nay, thưa bà chị em. Chúa muốn bắt đầu một đời sống mới trong đời sống của quý vị. Chính là sửa lại để chúng quý vị sống tốt đẹp hơn, sống khỏe hơn, vui hơn và có mục đích để sống. Chứ không phải là sống ngày nay qua ngày nọ, rồi chúng ta không biết chúng ta sẽ đi lúc nào. Chúa sẵn sàng muốn vào đời sống quý vị. Quý vị có mời Chúa vào hay không? Chúa là ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta, hãy mở cửa cho người ta và vào cùng với người ấy. Quý vị muốn mở cửa để Chúa vào đời sống của mình không? Đã làm việc hay không? Nếu quý vị chấp nhận điều đó, thì Chúa sẽ tìm mọi cách sẽ giúp đỡ cho quý vị. Quý vị sẽ thấy rằng đời sống quý vị sẽ thay đổi mới. Vui hơn, khỏe hơn và có mục đích trong cuộc sống. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị khi quý vị đọc sách truyền đạo và nghiên cứu hàng ngày để tìm hiểu đó, dạy dỗ cho đời sống của mình.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsd.org. cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.